Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, các em đang theo dõi những diễn biến tiếp theo của truyện dài Bác sĩ Ibolit của nhà văn người Nga Kornay Chukovsky. Bác sĩ Ibolit nhờ đàn cá heo, chim đại bàng tìm kiếm cha của chú bé Penta mất tích ngoài biển. Đàn cá heo và đại bàng rất nhiệt tình giúp đỡ nhưng không tìm thấy cha của Penta. Thấy Penta rất buồn khi không tìm thấy cha, chó con Gâu Gâu muốn giúp đỡ cậu, thế nhưng các loài vật không tin khả năng của Gâu Gâu. Các em cùng nghe anh Như Ngọc kể tiếp câu chuyện để biết chó con Gâu Gâu có tìm được cha của Penta không nhé.
Vịt chạy ra bờ biển gọi to: "Cá heo, cá heo, hãy bơi lại đây. Bác sĩ Ibolit gọi đấy." Đàn cá heo nghe tiếng gọi, phút chốc đã bơi tới gần bờ. Chúng nói to: "Xin kính chào bác sĩ cần chúng cháu giúp việc gì?" Bác sĩ bảo: "Mới có tai họa xảy ra. Sáng hôm qua, bọn cướp biển bắt một người đánh cá. Chúng đánh ông ta và có thể đã ném ông ta xuống biển. Bác lo ông ta đã bị chết đuối. Các cháu hãy tìm khắp biển xem có thấy ông ta ở vực biển không." Cá heo hỏi: "Hình dáng ông ta thế nào?" "Tóc hung hung đỏ." Bác sĩ trả lời: "Tóc ông ấy hung hung, râu cũng hung hung đỏ và rất dài. Các cháu cố tìm ông ấy nhé." Cá heo nói: "Vâng, chúng cháu rất vui mừng được giúp đỡ bác sĩ kính yêu. Chúng cháu sẽ tìm khắp biển cả, hỏi thăm tất cả bầy tôm cá. Nếu ông ấy bị chết đuối, chúng cháu sẽ tìm thấy. Ngày mai sẽ báo tin cho bác." Đàn cá heo bơi ra biển, chia nhau đi tìm bác đánh cá. Chúng sục sạo ngang dọc khắp nơi, lặn xuống đáy biển, ngó vào từng hốc đá, hỏi thăm tất cả các loài tôm, cá, nhưng chẳng thấy tung tích người chết đuối ở đâu cả. Sáng hôm sau, chúng bơi vào gần bờ, nói với bác sĩ Ibolit: "Chúng cháu tìm không ra người đánh cá, chúng cháu tìm suốt đêm, nhưng ở vực biển không thấy người ấy." Chú bé nghe thấy cá heo nói vậy thì mừng ra mặt. Chú reo lên, nhảy lên và vỗ tay: "Như thế là cha cháu còn sống, còn sống, còn sống." Bác sĩ bảo: "Đúng, còn sống. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy cha cháu." Ông đặt chú bé lên lưng con kéo đẩy và đi dọc theo bờ biển cát trắng. Đi mãi, đi mãi. Nhưng Penta vẫn buồn bã. Được ngồi trên lưng con kéo đẩy, chú cũng không vui. Penta hỏi bác sĩ: "Bác định tìm cha cháu bằng cách nào?" "Bác sẽ nhờ chim đại bàng." Bác sĩ nói: "Chim đại bàng có đôi mắt tinh tường, nhìn được rất xa. Khi chúng bay dưới những đám mây đen, chúng cũng có thể nhìn thấy từng con sâu bò trên mặt đất. Bác sẽ nhờ chúng xem xét khắp mặt đất, rừng núi, đồng ruộng, thành phố, làng quê. Chúng sẽ đến khắp mọi nơi để tìm cha cháu." Chú bé Penta nói: "Ôi, bác sĩ giỏi thật. Điều bác sĩ nghĩ ra thật kỳ diệu. Bác hãy gọi cho đại bàng ngay đi." Bác sĩ nói với đại bàng: "Các cháu hãy bay khắp mọi nơi, tìm cho bác người đánh cá tóc hung. Ông ta có bộ râu dài cùng màu hung như tóc." Đại bàng nói: "Vâng ạ, Vì bác sĩ yêu quý, chúng cháu sẽ bay thật cao, nhìn khắp mặt đất, rừng cây, đồng ruộng, núi non, thành phố làng mạc. Chúng cháu sẽ cố gắng tìm ra người đánh cá của bác. Đại bàng bay đi khắp nơi. Chúng bay trên những cánh rừng, đồng ruộng, núi non. Còn đại bàng nào cũng nhìn thật kỹ xem có thấy người đánh cá tóc hung và có bộ râu dài hung hung ở đâu không. Hôm sau đại bàng bay về nói với bác sĩ. Chúng cháu đã xem xét khắp mặt đất, nhưng chẳng tìm thấy người đánh cá, bác sĩ ạ. Nếu chúng cháu không thấy, tức là ông ta không có trên mặt đất đâu. Chúng ta làm gì bây giờ? Phải tìm cho ra bác đánh cá. Penta chỉ khóc, không ăn uống gì. Mất cha, cậu ấy rất buồn. Vịt Kika nói vậy. Nhưng tìm cha của Penta bằng cách nào? Đại bàng đã không tìm ra, thì chẳng ai tìm được cả. Con kéo đẩy nói. Không phải thế đâu. Đại bàng đúng là rất thông minh. Đôi mắt của đại bàng rất tinh tường. Nhưng tìm người, giỏi nhất chỉ có chó. Nếu các bạn cần tìm người, hãy bảo chó, nhất định sẽ tìm thấy. Con gầu gầu cãi. Tại sao anh lại xúc phạm chim đại bàng? Anh thử nghĩ xem, chỉ một ngày thôi, đại bàng đã bay khắp trái đất, xem xét khắp núi rừng, đồng ruộng. Anh chỉ nằm ươn trên bãi cát, mà ăn không ngồi rồi. Còn người ta thì làm việc, tìm kiếm. Chú lợn ùn ỉn bảo con gầu gầu như vậy. Con gầu gầu tức giận nói. Tại sao anh lại dám bảo tôi là kẻ ăn không ngồi rồi? Anh nên biết điều này. Nếu tôi muốn, thì chỉ trong 3 ngày, tôi sẽ tìm ra người đánh cá. Thế thì anh muốn đi. Tại sao anh lại không muốn? Muốn, muốn đi. Anh chỉ nói khoác, chứ chẳng tìm ra cái gì cả. Ùn ỉn nói. Nói rồi lợn ùn ỉn cười khì. Tiếng cười ấy làm cho con gâu gâu tức điên lên. Con gâu gâu bảo. Được, theo anh, tôi là kẻ khoác lác chứ gì. Hãy đợi đấy. Con gâu gâu chạy đi tìm bác sĩ. Thưa bác sĩ bảo Penta đưa cho một thứ gì đó mà cha cậu ấy vẫn thường cầm. Cháu còn giữ thứ gì mà cha cháu vẫn cầm không? Bác sĩ đến gần Penta và bảo. Đây ạ. Penta nói và rút trong túi ra một cái khăn tay đỏ rất to. Cháu còn gâu gâu chạy tới bên cái khăn, ngửi đi ngửi lại rất kỹ, rồi nói. Cái khăn có mùi thuốc lá và mùi cá trích. Như vậy cha cậu ấy thích hút tẩu và ăn cá trích Hà Lan rất ngon. Với cháu thế là đủ. Bác sĩ hãy nói với cậu ấy là cháu sẽ tìm thấy cha cậu ấy chỉ trong 3 ngày thôi, không lâu hơn đâu. Bây giờ cháu phải chạy lên đỉnh núi cao kia. Bây giờ tối rồi, cháu có thể tìm thấy gì trong đêm tối? Bác sĩ bảo, không sao, cháu đã biết mùi của bác đánh cá. Với cháu thế là đủ. Trong đêm tối, cháu cũng có thể ngửi được. Con gâu gâu nói vậy. Chú ta chạy lên đỉnh núi cao. Hôm nay có gió bấc. Chó nói, để xem có mùi gì. Mùi tuyết. Mùi áo lông. Lại một cái áo lông. Mùi chó sói. Hải báo. Lại chó sói. Mùi khói. Mùi gỗ bạch dương. Chẳng lẽ cháu lại nhận biết bấy nhiêu mùi trong một ngọn gió ư? Bác sĩ hỏi. Đúng thế ạ. Con gâu gâu trả lời. Họ nhà chó ai cũng có một cái mũi thính. Đến con chó con cũng nhận biết được những mùi mà loại khác không nhận ra được. Rồi chó lại tiếp tục ngửi không khí. Một hồi lâu, nó không nói một câu nào. Cuối cùng con gâu gâu bảo. mùi gấu trắng, mùi hươu, mùi nấm trong rừng, mùi băng, mùi tuyết, lại mùi tuyết. Con kéo đẩy hỏi, thế có mùi bánh mật ong không? Không, không có bánh mật ong. Con gâu gâu trả lời vậy. Thế có mùi hồ đào không? Vịt Kika hỏi. Không, không có hồ đào. Con gâu gâu lại trả lời. Thế táo, có mùi táo không? Lợn ùn ìn hỏi vậy. Không, không có táo. Con gâu gâu trả lời. Không có hồ đào, không có bánh mật ong. Không có táo, nhưng có mùi quả vân sam. Như vậy là phía Bắc không có bác đánh cá. Chúng ta phải chờ gió phía Nam. Tôi không tin anh. Lợn ùn ìn nói. Tất cả những điều ấy là do anh nghĩ ra. Anh chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Toàn là ba hoa nhảm nhí thôi. Con gâu gâu thét lên. Im ngay. Nếu không tôi sẽ cắn cụt đuôi anh đi đấy. Bác sĩ Ibolit bảo. Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa. Bác thấy rồi. Gâu gâu thân yêu, đúng là mũi cháu rất thính. Chúng ta phải đợi đổi hướng gió đã. Còn bây giờ đã đến lúc phải về thôi. Nhanh lên, Penta đang khóc và rét run lên đây này. Chú bé ấy lạnh. Còn phải cho chú ấy ăn. Nào, chú kéo đẩy, thấp lưng xuống. Nào, Penta, cưỡi lên đi cháu. Còn Gâu Gâu và Kika, theo bác nào. Sáng sớm hôm sau, con Gâu Gâu lại chạy lên đỉnh núi, bắt đầu ngửi gió. Gió đã đổi hướng nam. Ngửi một hồi lâu, con Gâu Gâu nhận xét. Hôm nay có mùi vẹt, mùi lá cọ, mùi khỉ, mùi hoa hồng, mùi nho và mùi thanh lăn. Nhưng vẫn không thấy mùi bác đánh cá. Cú Bùm Ba nói, thế thì cứ ngửi nữa đi, xem còn thấy mùi gì nữa không. Mùi hươu cao cổ, mùi rùa, mùi đa điểu, mùi cát nóng, mùi kim tự tháp, nhưng vẫn không thấy mùi bác đánh cá. Lợn ùn ìn lại cười cợt. Cậu chẳng bao giờ tìm ra bác đánh cá đâu. Chỉ khoác lác thế thôi. Con gâu gâu lặng thinh không đáp. Ngày hôm sau, con gâu gâu lại lên đỉnh núi, ngửi mùi gió từ sáng sớm đến tận chiều tối. Lúc bác sĩ với Penta đang ngủ, thì con gâu gâu chạy về. Dậy đi, cháu tìm ra bác đánh cá rồi, dậy đi. Ngủ thế đủ rồi. Cháu đã tìm ra cha Penta rồi. Cháu ngửi thấy mùi của bác ấy. Đúng, đúng. Gió đưa đến mùi thuốc lá và mùi cá trích. Bác sĩ tỉnh dậy, chạy theo con gâu gâu. Chó nói, gió tây thổi từ biển vào. Cháu ngửi thấy mùi bác đánh cá. Như vậy là bác ấy ở ngoài biển, ở bờ biển kia. Nhanh lên bác.
Em thân mến, bác sĩ Ibolit mượn tàu của thủy thủ Robinson ra biển đi tìm cha của cậu bé Penta. Nhờ cái mũi thính của chú chó Gâu Gâu, bác sĩ đã tìm thấy bác đánh cá trên hòn đảo hoang. Hóa ra, cha của Penta đã bị bọn cướp biển vứt xuống một cái hố. Penta rất hạnh phúc khi tìm thấy cha của mình. Chó Gâu Gâu đã được tặng thưởng một chiếc vòng cổ cho chiến công của mình. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào chương trình sau.